Lại nữa, phổ quản, chư chúng sanh đẳng trong thời vị lai hoặc chiêm bao hay ngủ say, thấy các quỷ thần với các hình dạng buồn có, khóc có, rầu có, than có, sợ có, hại có. Ấy toàn là cha mẹ con cái, anh chị em hay vợ chồng quyến thuộc trong quá khứ một đời, mười đời, hai trăm đời, ngàn đời, hiện ở trong ác đạo mà chưa được xuất ly, không chỗ hy vọng tìm phước lực cứu vớt, nên báo kẻ xương thịt trong quá khứ, khiến lập phương tiện để giúp thoát ác đạo. Phổ quản, ngươi hay dùng thần lực khiến quyến thuộc ấy biết trước tượng chư Phật Bồ Tát, chỉ tâm tự tụng kinh này hoặc thỉnh người khác tụng cho. Số lượng phải ba biến hay bảy biến như vậy, nhưng quyến thuộc còn trong ác đạo, thể tiếng tụng kinh đủ biến chấm dứt thì được giải thoát, ngay đến mộng mị cũng không bao giờ còn thấy nữa. Cái kinh Địa Tạng là một cái cẩm nang để cho mình thấy những cái cảnh giới mà mình thường xuyên trong ngày mình không có để ý tới. Kinh có nói về cái chuyện bồng mị. Nhiều khi cái mình, những cái nghiệp mình tạo ra một ngày trong quá khứ nó tạo ra những cái mơ, giấc mơ đó. Những cái chỗ này, cái phần này của kinh đó, nói về những cái họ hàng của mình đời trước mà hoặc đời này đã vào âm giới bị đọa, thành đã tới và báo mộng cho mình biết để cầu cứu. Về khi đông y, phương diện đông y, khi mà âm khí nó nhiều quá, mình sẽ mơ thấy quỷ với thần. Khi mà phổi khí mà nó nhiều quá, thì sẽ mơ thấy những cái giấc mơ và khóc, gào khóc, khóc lóc bay hoặc là nổi lên. Khi mà tâm khí mà nó nhiều quá thì mơ mộng về cái vui buồn khủng bố sợ sệt. Đây thì cái phần này kinh nói về mình mơ thấy cái thân nhân mình đang khóc lóc và đang lo âu, đang ưu tư và đang than vãn. Khi mình mị với mộng nó khác nhau. Cái mị là giữa lúc mà còn tỉnh với lúc mà đang ngủ ở dưới chân. Okay. Thường thường cái mị này là nó xảy ra là lúc mình ngủ đó, buổi sáng đó, lúc trước khi mình dậy á, thì khoảng chừng 4 giờ sáng tới 6 giờ sáng. Cái giấc mà cái rất thuần tiện cho bên quải âm đó, ta liên lạc với quải dương của mình. Thì lúc này lúc mình thấy những cái giấc mơ như vậy đó. Còn giấc mộng á, có 4 cái loại giấc mộng khác nhau. Có những cái tạp khí vô minh của mình tạo những cái giấc mộng đó, hoặc là thứ nhì, hoặc là nó báo tiên báo cho mình biết là cái chuyện tốt hoặc là xấu sẽ xảy ra, hoặc là vì 4 cái tứ đại mình nó bị mất thăng bằng thành mình bị mộng mị này. Tôi còn trẻ, lúc mà còn mười mấy tuổi ở Việt Nam, bị bệnh mỗi lần mình bị sốt, năm bị sốt một lần. Mỗi năm bị sốt một lần thì mỗi lần sốt như vậy thì mơ thấy cái loại mơ thứ ba này, cái loại mơ mà thấy cái ống saran đó, nó to xong nó bị nó đè nó dí xong nó chích sợ không thể tưởng được, không làm gì được hết, kêu cũng được, la cũng được, khóc cũng được, ua. Mỗi lần mà bị sốt là cứ mơ thấy cái ống saran, cái gì cũng sợ luôn. Sao mà lớn rồi, sau khi mà lớn tuổi thì bỗng nhiên hết bị cái loại đó. Có ai mơ bị bận bị như vậy? Bình Hoàng có bị lòng mơ mà nó tới nó hành mình như vậy không? Cái tứ đài nó mất thăng bằng, mình mơ như vậy đó. Là cái thứ tư, loại mộng thứ tư là mình thấy những cái hoàn cảnh cũ, mình nhớ là hoàn cảnh cũ. Okay. Nói cách khác là cái loại thứ tư này là nó từ ai là giải thích nó kéo ra. Ai thắc mắc gì không? Cái chuyện mà mơ thấy quỷ mặt xanh này, tóc đỏ này, miệng to thiệt to này, hoặc là răng hô này, có quỷ thì khóc gào thét, hoặc là nước mắt chảy, hoặc là nước mũi chảy, có thể là giống như người họ hàng bà con là bạn bè mình đã gặp. Cái có vài một cái người mà hiện trong mộng đó là quỷ từ cha mẹ họ hàng trong quá khứ, họ làm bậy thành họ bị đọa, họ đang khổ sở dễ sợ, họ tới họ cầu cứu mình, xin mình giúp đỡ. Thành bên Phật giáo mình có cái phong tục là tụng cái loại kinh này để giúp đỡ cho họ. Hoàn cái pháp như theo cái kinh là mới diễn tả ra thì giúp đỡ được họ được giải thoát. Tôi biết là trong quý vị có một số người đã từng có mơ thấy họ hàng của mình. Ví dụ như có một cái tôi có thể kể lại quý vị một cái câu chuyện, một cái ví dụ mới xảy ra gần đây. Có một cái đệ tử tôi tới nói rằng là mơ thấy ông thần đã qua đời hơn 10 năm rồi. Đó, thấy ông thần mà ông thần khổ sở lắm, nói gì vui vẻ lắm. Cổ mới thỉnh một cái bài vị vãng sanh. Cổ mơ thấy ổng đều đều. Xong mới thỉnh bài vị vãng sanh. Nổi trong một tuần ông biến mất, ông không hiện trong mộng nữa. Thành ra nói cách khác là cái pháp vãng sanh mà bên Phật giáo mình có đó, cái bài vị vãng sanh đó là cái việc đầu tiên họ được á. Và cái ông đó ông đọa vào cái quái âm này. Thành ra ông đói khổ như sợ. Cái bài vị vãng sanh mà cái vị thấy đó là cái nó cho họ được ăn uống. Họ không có đói nữa. Cái vị biết đó, đói khổ như sợ, họ đói, họ tới cầu cứu. Trong tuần sau nữa, cái cổ mới kể lại, tuần sau nữa có một cái nhóm người, một đống người mặt lão hoắc à, tới cầu cứu mà không nhận nó được ai hết. Thì như kinh mới nói đó là những cái người đó, theo tôi nghĩ là những họ là họ hàng từ những đời trước đó, họ biết tới cầu cứu nha. Thằng ấy ông này ông kể ông bao giờ ông mơ cái chuyện đó, tôi mới đùa ông đó là chắc là tại vì ông họ hàng ông nghĩ ông là không có lòng từ bi gì hết á, thành ra không thèm tới hỏi cho. Hoặc có thể là họ hàng ông toàn là thăng tiên, thành ra không có ai cần ông giúp đỡ. Thì thiệt sự là cái người đệ tử của tôi nó rất đặc biệt, là tại vì cái cô này cô rất là gần, rất rất thương ông cha mà qua đời lâu rồi. Thành ra khi mà nghe nói chuyện là có thể cần cầu cứu đó thì lật đật lên hỏi tôi ngay lập tức, hỏi là có thể làm gì được. Tôi mới chỉ cách làm thì tôi cười là cái người này rất là quyến luyến với người họ hàng, thành như mấy họ hàng đời trước nó biết tôi đối mà mặt lão hoắc không nhận được ai hết mà nó đông thế giới nó vui vậy đó, nó có nhiều cái chuyện như vậy. Cô đâu có biết đâu, cái chuyện đó ai biết đâu, về kinh điển, mấy kinh địa tạng đặc biệt cái đó, có kinh là mới nói như vậy thôi, cho mình biết là nhiều khi có cái duyên để người ta có cái duyên người ta tới ta cầu cứu. Ai thắc mắc gì nữa không? Thì như trong kinh này nói, mình có thể đọc cái kinh này 3 lần, 7 lần. Nếu đọc không được thì nhờ người khác đọc cũng được. Có nhiều người tôi quen á, như người Tàu, người Trung Hoa tôi quen á, người ta muốn ta tụng cái kinh này mỗi ngày. Có người ta không có thiền, người ta không có tụng, không có niệm Phật, mà ta chỉ mỗi ngày ta thích tụng cái kinh Địa Tạng thôi, không cần thuộc lòng, chỉ đọc thôi. Có một người tôi nghe chuyện, kể chuyện một người, một cái bà đó tụng kinh Địa Tạng này mỗi ngày, tụng ít nhất 3 biến, mà tụng lâu năm rồi, rất nhiều năm rồi. Có tại thì cái bà này bà có cái duyên kinh Địa Tạng, tụng lâu rồi, tụng rất thần tờ, rất nhuần. Thành ra lâu lâu bà có mơ thấy người ta mà hiện ra trong mộng đó, yêu cầu bà tụng kinh Địa Tạng để giúp họ. Rồi bà mới tụng kinh Địa Tạng. Thì xong bà tụng kinh Địa Tạng xong để cái họ hiện ra mộng nói cảm ơn. Dễ sợ.
Cái số lẻ là 3, 7 này nọ là số dương, nó tượng trưng cho cái sự đập phá của những cái nghiệp chướng ở trong địa ngục để họ được giải thoát. 756 đang giảng được cái số lẻ nó hơi rắc rối chị, tôi giảng sơ sơ cho quý vị nhắc quý vị biết là mỗi lần tụng cái kinh này thì tụng số lẻ 1 lần, 3 lần, 7 lần, tụng 3 lần là tốt nhất. Tôi quen một cái ông kia, cư sĩ kia lúc trước là tu sĩ, tu với ông Tuyên Hóa. Hồi đó tôi là sa di thôi, thì ông là cư sĩ, ông dạy trong cái trường trung học ở đằng Vạn Mục Thành á. Hồi đó tôi gặp ông bị phiền não như sợ. Hồi đó ông khổ sở như sợ, ông tới ông khóc lóc, ông nói với tôi là ngủ không được, ăn không được, đau đớn cái tâm thần tinh thần nó bị dày vò. Ông bị như vậy đã lâu rồi. Hồi đó mà ông làm tu sĩ với ông Tiên Hóa, với ngài Tiên Hóa, thì ông lười lắm. Hồi đó tu với ngài Tiên Hóa thì ông lè phè lắm, ông muốn tu gắt gao gì hết. Thành khi mà phước ông hết rồi một cái ông phải hoàn tục. Thì hồi đó ông hoàn tục, nhưng để ông nói tôi hoàn tục này để tôi, vì tôi hiểu là tôi hết phước rồi, tôi ở lại cái Vạn Phật Thành để tôi làm việc, làm công quả. Ông lập công quả, làm công quả để ông dự tính là sẽ xuất gia lại. Ông thích cái đời xuất gia nhưng mà ông chịu không nổi. Khi ông khổ sở như vậy là tại vì ngài Thiên Hóa mới nói cho ông biết là đời trước lâu trước rồi, ông là người da trắng. Ngài Thiên Hóa mới nói cho ông biết hồi xưa ông là ở bên Âu Châu á, ông là một người đời xưa bên Âu Châu có dòng hoàng tộc đó. Hoàng tộc nó có những cái người kiếm sĩ hoặc là họ đấu, họ đánh kiếm được, họ đánh giặc giỏi, thành được mấy vua phong tước, làm gọi là hầu, làm tước như vậy. Có từng cái lâu đài của họ riêng, họ sống riêng như vậy. Thì hồi xưa ông này là ông một trong những người chư hầu của nhà vua, mà ông có ông hành hạ 5 người đàn bà. Ông đối tải với 5 người bồ của ông, vợ ông rất rất là tệ. Hồi xưa là đàn ông với đàn bà là sở vật của người đàn ông mà. Thành ra ông khóa người đàn bà lại rồi hành hạ người ta. Thì ngài Tiên Hóa mới nói là bây giờ 5 cái bà đó bị đọa xuống, uất hận bị đọa xuống, vì 5 người đó làm quỷ. Thành ra họ súng lại, họ hành hạ ông này. Ông này ông tới ông tính học Phật pháp, người ta ngờ đâu bước vào giảng kinh tụng nói chuyện tâm phào không, nói chuyện quỷ của chư thần không. Cái ông này, cái nghiệp ông nó nặng như vậy đó. 5 con quỷ nó có thần thông, nó dễ sợ lắm. Thành thớ nó hành hạ ông ngày hành hạ đêm. Ông khi nào ông cũng khổ sở, ông đau đớn dễ sợ, cái tâm nó bứt rứt chịu không nổi, ông điên luôn. Hồi đó tôi có sa di ở trong hồi đó tôi ở trên cái Như Lai Tự, thì trên cái lầu thứ hai tôi có một cái phòng nhỏ nhỏ đó. Thành buổi sáng ông này công phu sáng mà xuya xong một cái là ông tới phòng tôi, ông tới ông than phiền tôi, ông nói là nó hành hà tôi quá, tôi khổ quá nên tôi chịu không nổi, tôi điên nữa, tôi đau đớn mà điên nữa. Tôi nói tôi mới thắc mắc tôi đó, ủa hồi đó không biết gì hết đó mà nghe người ta nói cũng đòi cũng chỉ cái kia phương pháp để mà giúp người ta. Và đó mình dốt dễ sợ, mất cỡ dễ sợ. Đây là đệ tử ông Tiên Hóa, xuất gia Tiên Hóa, mình chỉ đường ông để ông đấu với mấy con quỷ đó. Thầy mất cỡ dễ sợ, thầy dốt dễ sợ luôn á. Rồi tôi nói chuyện đi xíu, xong rồi tôi nói tôi chỉ ông cái chú đó, ông nói thành ông, tôi nói tôi phải đi làm việc vào trường trung học dạy học, thành tôi bỏ ông trong phòng tôi. Ông ngồi đó ông tìm chú, ông tụng chú cho tôi coi. Ông tụng có vài phút ông ngủ gật. Ông ngủ say, ông ngủ cả buổi sáng luôn. Sau ông mới nói tôi biết là lần đầu tiên ông ngủ được một bữa mấy tiếng liên tiếp như vậy. Trong phòng của tôi á, cái phòng ông á ở dưới lầu 1. Ông vào phòng ông thì ông ngủ không được. Ông ở phòng chỗ nào tới mấy phòng mấy thầy khác á vào cầu cứu á thì không có dễ lắm, mà tới phòng sa di á thì ngủ được. Hồi đó cùng dạy cùng một trường trung học mà thành không biết cái giờ tôi, thành tôi nghi ông này mỗi lần ông biết tôi ở trường ông trốn một phòng tôi đừng ngủ. Tôi chỉ ông cái pháp mà thủ lăng nghiêm, cái phần pháp thủ lăng nghiêm để trị mấy cái này, mà ông tụng nó cũng vậy thôi, ông nhầm nhé. À, cái việc gì xảy ra? Tức cười lắm, tức cười dễ sợ lắm. Cái Phạm Mật Thành á, đi đâu đó, ông không bị, ông bị quấy hết đó. Mà chỉ một phòng tôi hoặc đó là ngủ được thôi, nhưng mà không có chỗ nào ngủ được hết. Hồi đó ông bước mình quen là ông quỷ không à. Mấy quỷ cái nó tới nó phá ổng á. Phòng nó tới ông phòng mình nó không tới phá, đứng ngoài thôi. À, còn cái chỗ khác trong 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 cái Phạm Mật Thành đó, nó tới nó quấy. Tôi nghĩ đời xưa chắc tôi cũng là kiếm sĩ của thời bên Âu Châu đó. Tôi thích Âu Châu à, chắc là mấy bà quen tôi, bạn cũng vậy. Tôi đùa trời, chắc là có cái duyên gì với tụi nó, thành nó cái phòng tôi nó nể thôi, chứ còn bởi vậy khoe cũng được, tạm nhìn mất cỡ làm quen mấy tụi quỷ làm cái gì, thành kể chuyện cho vui vậy thôi, chứ còn không có gì mà khoe được hết đó. Quỷ thôi, khỏe lắm gì. À, sau một thời gian ông bình thường lại. Cái vị muốn nghe cái pháp mà làm cho ông bình thường lại được không? Muốn không? Muốn không? Ai muốn không? Ông tụng cái kinh này 3 lần, mỗi ngày ông tụng 3 lần. Thiệt ra là ông Tiêu Hóa ông chỉ rồi mà ông không chịu làm. Cái thần quỷ nó không chịu làm. À, ông lừa, không chịu làm. Rồi sau đó ông được gửi tới Long Beach, chùa Long Beach. Thì ông bắt đầu không có chuyện gì làm, mới nhớ lại ông đó. Bắt đầu ông tụng kinh Địa Tạng ở chùa Long Beach 3 biến một ngày. Rồi thầy Hiền Trường với mấy chú tiểu ở đó, ông tới đó ông giúp một thời gian. Hồi đó chúng tôi cái chùa đó, chùa luyện công. Hồi đó ở Vạn Phật thì ông lè phè. Còn tới chùa Long Biết không có chuyện làm thì tu thôi, ông phất bất trước theo từ tu. Thành ra ông mỗi ngày ông có chuyện làm, nhớ là ông đọc cái kinh Địa Tạng 3 biến một ngày. Mà bình thường là dễ sợ không? Thủ Lăng Nghiêm thì không có hiệu quả, dễ sợ không? Chú Lăng Nghiêm á không có hiệu quả, mà kinh Địa Tạng có hiệu quả. Bởi vì mình có 8 vạn 4 ngàn pháp môn khác nhau. Ông đó không đủ điều kiện để mà tu để luyện chú. Cái duyên ông là với cái kinh này. Từ đó, một thời gian sau đó ông mỗi ngày ông tụng 3 biến với cái kinh Địa Tạng 3 biến. Không ngày nào mà không tụng. Ví dụ cho quý vị thấy là cái pháp này nó thiệt sự nó có hiệu quả rồi, nhưng mà nó chuyện khơi khơi đâu nha. Okay. Được giải thoát, cái pháp Địa Tạng được giải thoát. Thoát ly được cái ác đạo, sanh vào quả người hoặc quả trời, thân cận được cái tam thừa, thì họ được giải thoát là họ cũng làm phiền ông người Mỹ này trong cái giấc mộng nữa. Tại nửa phố quán trong Bì Lai, trong những kẻ hà tiện đẳng, hoặc tôi hoặc tớ, cho đến những người không có tự chủ, giác thức nghiệp cũ mà muốn sám hối, thì hãy chí tâm chiêm bái hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, cho đến trong 1 tuần niệm danh hiệu Bồ Tát cho được vạn biến, thì những người ấy hết quả báo này, trong ngàn vạn đời sau từng sinh dòng tôn quý, không còn trải qua ba ác đạo khổ.
Tại sao mình sanh vào những cái dòng hạ tiền? Có năm cái lý do căn bản mà mình sanh vào cái bị hạ tiền. Thứ nhất á, là ngạo mạn. Không phải chỉ ngạo mạn không, mà ngạo mạn nhất là ngạo mạn đối với cha mẹ mình. Thứ nhì, cương trường, không kính cung kính sư trưởng và không nghe lời họ. Cái này như là phần lớn những cái người trẻ em trẻ tuổi bây giờ ở trong trung học là đều như vậy hết. Nghe lời sư, không nghe lời trưởng. Có vậy không? Cái bên xứ này nó khác với Việt Nam, thành cái bởi khổ lắm. Mấy gia đình Á Đông mà người ta có con cái còn trẻ tuổi ở đây, cái sự giáo dục nó phiền phức, họ thiếu cái sự kính trọng. Tôi thấy cái thiếu kính trọng đáng tiếc. Nhất là tôi vào đại học thấy mấy người trẻ vào khoai đối với thầy á, không có được cái sự kính trọng, họ phải là lễ phép. Thực ra họ nhìn mấy ông thầy họ cũng có gì mà ghê gớm, là họ không có để. Thứ ba, phóng túng mà không theo lề luật, nhất là không tôn trọng tam bảo. Ăn cắp. Cái khổ là cái đồ ăn cắp này là trong cái xã hội này, trong xã hội bây giờ thời buổi này, là mình có quyền bịp người ta, quyền gạt người ta, mà trừ phi mà mình bị bắt thôi, bị bắt quả tang thôi, mình gạt người ta được mà không bị bắt, cái đó gọi là sự thành công, gọi là giàu sang, gọi là phú quý. Đó là cái thành công mới tạm bợ thôi, chứ còn họ không biết là họ trồng cái nhân để trong tương lai để sinh vào cõi hạ tiền. Thứ năm là mượn tiền mà không có trả. Có ai như vậy không? Nhất là mấy người mà biết mấy thầy mấy cô có tiền đó, nhớ mượn. có mấy người như vậy đó. Ngày tới ta ca bài con cá một cái là khóc lóc một cái là cho mượn tiền này, là tức thành bới. Nhất là trong xứ này, trong thế giới này, cõi này, mình mượn tiền để họ hàng bà con đó, mà mình muốn đủ sức mà trả thì họ làm gì bây giờ, họ kiện mình hả? Thành ra cái này là từ nợ họ hàng bà con mà không trả. Là chuyện thông thường. Có ý kiến gì không?
Thầy, nhưng mà vì bà con họ hàng mình mà không trả được thì mình biết đạo thì mình nói thôi mình bố thí đi, thì cái đó đâu có nợ đâu.
Được chứ, có quyền trừ. Là cái đại khái là khi mà mình hiểu như vậy, tại vì mấy người ta mượn tiền mà ta mượn tiền không trả lại là có cái tiếng rồi. Tại họ tới mượn tiền mình biết là họ chắc họ cũng trả mình đâu. Lúc đó lúc mình đưa tiền nó kể cho luôn, kể của cái trung tâm mình cho là kể như xong rồi. Đó sao? Okay. Cứ vì em biết là khi mình làm như vậy, mặc dù mang tiếng là mình tha thứ người ta, là mình cần đòi người ta, nhưng trong tương lai người ta tới khi người ta trả mình lại. Anh mình cho như vậy là chuyện người ta nợ mình chứ không chạy đâu được hết. Phá sản thì sao? Phá sản là về cái phương diện pháp lý thôi. Mình vẫn nợ người ta tiền như vậy. Chính phủ cho phép mình trừ xóa nợ nhưng đều mình vẫn nợ người ta như vậy. Cái nợ đó mà không trả người ta, nó được tăng tiền lời trên khi mình trả thôi. Không chạy đâu được hết.
Nha. Thầy giống như nếu mình qua đây thì chính phủ sẽ trợ cấp cho mình đó.
Ừ.
Thì đó mình có thiếu nợ không? Mình ăn mình có thiếu nợ.
Mình nợ chính phủ, nợ cái nước này chứ. Người ta cho ơn mình mà. Tưởng miễn phí hả? Không có gì miễn phí hết. Mình lấy mình thấy mình nợ người ta. Ngay người xuất gia vậy,
nhận một hạt gạo thôi là nợ một hạt gạo, nó dễ sợ.
Ông hỏi, ông hỏi là ví dụ mình mượn tiền người ta mà trả lại nó rõ ràng lắm, còn chẳng hạn như mình được trợ cấp chính phủ làm sao mà trả lại cái đó bây giờ, trả lại cái gì bây giờ? Ông nói là ông ra điên, nói là mình có thể nói là mình được trợ cấp là mình nợ chính phủ thì mình phải nghĩ là nhiều khi kiếp sau mình trả lại được. Tôi nói không được, không được. Mình biết đạo, mình nợ ta cái gì mình cố gắng hết sức mình trả càng sớm càng tốt, kiếp này càng tốt. Cái đó cái phước của mình mới được nhận được trợ cấp chứ. Mình quy mình vãng sanh cực độ Tây Phương Cực Lạc xong mình quy. Có nhiều phương pháp, từ từ tôi nói như nghe. Điều mình pháp tốt nhất đối với tôi là quy cái đã. Okay. Cái mà ông nói ông này ông suy nghĩ về chuyện đó, tại tôi có chủ trương về cái quy hoài, ông cũng khó chịu, nó trời sao mà tu tịnh độ cứ lo quy người ta không, phiền nghĩa sợ. Điều tôi nói cái đó là tại vì tôi chủ trương là đi vãng sanh cực lạc, Tây Phương Cực Lạc. Thứ nhất á, là mình không cần phải trả lại cái kiếp này. Khi kiếp sau khi mình tu bên kia mà xong rồi mình trở mình trả một cách dễ cho anh. Đúng không? Tại trong tương lai khi mình có sức rồi á, mình muốn trả lại người ta, muốn đủ quyệt người ta đâu. Tạm thời mình quyệt tạm thời thôi. Có ai thắc mắc gì nữa không? Cái người được trợ cấp chính phủ đó, tôi thấy đó là hai phần của cái sự trong cái sự trợ cấp đó. Thứ nhất á, là tiền bạc, có cái số tiền đưa tới mình. Thứ nhì có sự từ tâm ở trong á, có lòng tốt ở trong đó, mình phải trả hai cái đó về mới trả được. Và nếu cái gì mà qua đời mà nói bây giờ tôi qua đời tôi nhớ ơn, tôi trả ơn lại chính phủ bằng cách là tôi để gia tài, một số tiền trong gia tài tôi trả lại cho chính phủ đó, chưa đủ. Không trả cái lòng tốt đó, mình vẫn nợ ta như thường, chạy không được. Mình nợ cái lòng tốt của cái nước này, mình phải trả cái đó. Đồng ý không? À, cái hệ thống của nước này ở cái chỗ nào đó mà cho có cái cho mình cái phương tiện để giúp đỡ những người ta khó khăn để đến lúc những người ta đủ sức tự lực, thì cái đó, cái lòng tốt đó là cái mình phải trả lại. Mình không nên chạy cái đó. Cái đó là cái căn bản của con người. Người ta tốt của mình phải trả lại người ta cái lòng tốt đó. Cái căn bản của con người khi người ta tử tế với mình phải trả lại cái lòng tốt đó. Nếu không trả lại, mình không xứng đáng là con người. Bởi vì cái chỗ này, cái giáo dục ở cái xứ này nó khuyết điểm chỗ đó. Không hiểu được là cái sự mà biết ơn cái lòng tốt của người khác. Không biết ơn thì không bị nào biết hạnh phúc được. Thành tôi nói, cái chuyện cái xã hội này, cái xã hội thời đại này, đáng tiếc xã hội thời đại này họ thiếu cái sự biết ơn. Và nếu mà quý vị mà không biết ơn thì quý vị cuộc sống quý vị rất là nghèo nàn, và quý vị sẽ không bao giờ biết hạnh phúc là cái gì. Tại vì cái biết ơn là cái căn bản của loài người, của làm con người. Cái này không phải là tôn giáo, cái này chỉ là căn bản con người thôi. Con người là phải biết ơn. Biết ơn mình nên nói nhiều hơn mình làm. Làm mệt lắm. Làm phiền phức lắm. Tại cái lúc mình làm biết ơn á, mình tỏ biết ơn á, mình làm biết ơn không ai biết, không ai biết mình biết ơn hết á. Mình nói nó dễ hơn. Mày đồng ý không? Khi mình hành động mình á, vì hành động để mà trả ơn người ta không ai biết hết á. Khổ lắm. Thành mình nên nói, tôi làm này để tôi trả ơn người ta. Mình kể công,
thì càng ngày mình càng ít cần làm hơn. Thì cô đồng ý không?
À, đúng rồi.
Tôi đùa mà chơi đó. Thì cái biết ơn là khổ lắm. Tại bởi vì cái ông này ông nói tại sao mà sao tôi dạy là biết ơn được. Tôi nói biết ơn là không có dạy được. Biết ơn mình làm chứ không phải mình dạy. Tại mình dạy mình chỉ nói thôi. Mình nói là ông mình không đủ, không có đủ cái đạo đức để mà nói cái lời đó nó xứng đáng để người ta tin mình được. Mình phải làm người ta thấy mới có giá trị. Thành cái dạy người ta biết ơn là bằng cách dạy bằng hành động, người ta dạy bằng lời nói. Mình chỉ làm thôi, mình trả ơn người ta thôi. Chẳng như quý vị nghĩ chứ qua cái xứ này người ta mình dân tị nạn vào đây một cái, người ta cho mình tiền tị nạn, ta trả tiền mình đi học tiếng Anh, ta trả tiền giúp cho mình học cái nghề, trả tiền giúp mình trả cái một số tiền giúp mình ở mua thuê nhà, tiền thuê nhà, tiền mướn nhà. Cái ơn người ta cho, ta cho cái đâu có thèm kể mình đâu. Ta đâu có thèm nói là mình làm ơn cho mình đâu. Đằng này mình mới làm ơn tí mình bố ba mình kể cái đó, ôi trời tôi là ơn như người này, tôi giúp người này, tôi trả tiền cho nó đi học đại học đó, tôi mua đồ ăn cho nó ăn đó, tôi mới cho nó tiền để nó tiền túi nó, mỗi tuần nó mua nó cho con tiền túi nó. Làm một tí xíu mà khoe tùm lum tùm la. Đó đâu phải là làm ơn, đó là khoe đó, khoe khoang. Làm ơn thiệt sự không ai biết hết. Nhưng như giống như trợ cấp thôi. Trả tiền cho mình sống rồi mới gọi là ơn nhé. Một khi mà không cần những cái trợ cấp đó nữa, ta bắt đầu làm gì? Trốn thuế này. Xong rồi đi điệp người khác. Thành mình cái những hàng người đó người ta không biết cái ơn mà đã thọ nhận từ cái xứ nào rồi thì thấy nghèo nàn, cuộc sống nghèo nàn quá. Cái chuyện này á, cái chuyện tôi nói là cái xứ nó hay gì đó, ông này cũng nói mới tới ông nói đó là cái hệ thống nó như vậy. Người ta tới ta xài sẽ cái hệ thống xong người ta phủ tay ta đi thôi, nói là chuyện thường. Con người nó như vậy, tôi nói đương nhiên tôi đồng ý như vậy. Bởi vì cái hệ thống nó hay, cho nó hay ở chỗ là nó sẵn sàng cho phép mình phủ tay đi, cho phép mình không cần biết ơn, nó vẫn giúp mình như thường. Bởi vì hệ thống mới hay. Còn hệ thống mà làm ơn mà phải kể ơn rồi xong phải đòi mình phải trả ơn lại thì hệ thống nó quá tầm thường. Thành ra nếu con người mà không biết ơn á, thì tôi nói những cái người đó cuộc sống nó rất nghèo nàn. Bởi vậy phần lớn con người mà những người mà di dân ở đây mà họ không biết trả cái ơn đó, cuộc sống họ nghèo nàn, họ nghèo nàn dễ sợ. Cô làm ở đây hả?
Dạ.
Tức là cô SSI đâu phải SSA.
SSI mà trước là thầy lương nhỏ ít
lắm. Ok, từ từ mình tới đó. Thì đó nó có đó. Từ từ mình nói, có nhiều cách trả. Mình sẽ tới đó hết. Để ông này cũng nói là cái chuyện hàng như bây giờ có cái chuyện mà bảo hiểm về sức khỏe đó. Đang bị khủng hoảng dễ sợ lắm, cái chuyện vấn đề rất lớn đau. Để tôi nói từ từ một bước, có ba chuyện phải nói nghe. Thứ nhất á, phải trả lại cái lòng tốt người ta, phải trả một cách nào. Mình trả cái lòng tốt với lòng tốt, cách duy nhất thôi. Nghe? Mình không thể nó trả cái lòng tốt bằng cái lòng ác. Đồng ý không? Mình phải trả lại cái lòng tốt với quốc gia này, với cái lòng tốt đối với quốc gia này mình trả lại người ta. Ví dụ làm việc thiện mình trả lòng tốt, khi làm tốt không mình trả lại cái làm tốt cho cái cộng đồng mình sống, ta trả lại cái lòng tốt. Đồng ý không? Or not? Đó. Và cách khác là mình tu như vậy, mình tạo công đức, mình hướng cho tất cả mọi người. Thành khi mình làm mình tu có công đức như vậy, xong hồi hướng cho tất cả mọi người, không ai biết mình hồi hướng hết, mình không cần biết, người ta biết không biết cũng quan trọng, mình vẫn hồi hướng như thường, vẫn cho như thường. Đó, dùng cái lòng tốt mà trả là lòng tốt. Đấy. Thành ra nếu mình không có tôn giáo thì mình làm việc thiện và làm việc từ thiện, thì nói cách khác, mình trả lòng tốt một cách nào, mình thành người tốt. Thành ra mình ai mà có thì giờ ngồi mình tính toán ở bữa này nợ bác thân hương tại bác đem đồ ăn tới bữa trang chùa phải nợ bác cái đồ ăn, xong cái người kia là trời mưa mà phải lò mò tới đây mà nghe nhận pháp đó là nợ người ta. Mình đúng, mình có nhỏ nhen vậy, mình trả cái nợ bằng cách nào, mình trả cái nợ bằng cách mình thành cái người tốt, mình tốt lại tất cả mọi người. Cái đó là cái phương pháp mà tốt nhất để mà trả lại cái nợ, cái ân tình đó. Chỉ làm người tốt thôi, làm tốt, làm việc tốt, người tốt, làm việc tốt, chừng thôi. Đó là đại thừa đó quý vị, không phải giác ngộ chứ cô, giác ngộ còn lâu lắm em ơi. Còn lâu dễ sợ lắm, giờ phải làm tốt trước cái đó. Tốt hơn con cái nữa, con cái nó còn so rồi tính toán. Một tháng chỉ đòi 500 được nó không chịu đâu. Tôi biết. Đúng rồi. Tôi nghĩ là đồng ý với bác, tôi nghĩ là trong tương lai tôi sẽ hỏi đệ tử tôi một đứa, tôi xin một người đệ tử tôi một đứa 500 mỗi tháng thôi, tôi sẽ thay. bởi vậy nó cái bà này phải đi từ chùa này đến chùa khác. Tốt vậy. Thấy tốt dễ sợ, mình phải biết ơn nhé, người hệ thống nó hay dễ sợ lắm. Sắp hết tiền rồi, mình cứ lấy tiền bao nhiêu cứ lấy đi. Ok, bây giờ chuyện về cái vấn đề còn lại phải nói nữa, vấn đề thì hàng như là cái bảo hiểm về sức khỏe, Medicare. Bây giờ không cách nào mà đủ tiền mà trả cái đó hết á. Làm sao bây giờ? Bây giờ mình biết mình lớn của mình già cả đó, mình cần cái tiền đó để mình chữa bệnh, để mình lo cái thân thể mình mà họ đòi cắt, mà sao mình sống được. Làm sao bây giờ? Bác làm sao bây giờ?
Nên đi xem bác sĩ. Có nhiều người thì chính ra cũng tâm sự thì con cũng được biết, giống như là nghĩa là thường kỳ bác sĩ thì rất là thích mình đi xem bác sĩ, bác sĩ có tiền, cho nên cứ nói bà lên về cả tháng, mỗi tháng một lần mình để lấy thuốc về không dùng, đó là một cái lãng phí, mà đó là một cái tạo tội chứ không phải là có phước. Cho nên là bây giờ tốt nhất là những cái hoàn cảnh này, con có một bà bạn có giảng cho con những cái điều này. Đấy là thực sự ốm mới về xem bác sĩ, thì mình dùng cái tiền này mình phải thực sự thấy rằng cái gì mình nên thì mình hay làm, cái gì mình không nên thì mình sẽ cố gắng. Thì giống như là con vay tiền của một cái chỗ đó thì mình vay càng ít thì cái lợi của mình bằng tốt. Còn bây giờ mình cứ bác sĩ tháng nào phải về, cố gắng về bác sĩ thì được lấy tiền, trong đó mình mua thuốc về mình đã không dùng, như vậy là mình lãng phí, mà đó là mình tạo tội không phải là tạo phước. Nên nếu bà bạn con thì bà cũng dạy cho con là nếu như là có thì dùng khác hơn bà đó, chứ bà thì bảo như em thì em mang tiền exercise nên em chỉ dùng như thế này, em mỗi một tháng em về ăn còn bao nhiêu, nhưng em mỗi trước khi buổi sáng em phải cảm ơn trời Phật là đã cho mình cái phước này. Cái thứ hai nữa, nếu em dùng thừa cái tiền này thì em chỉ đi làm phước mà không lên cho con cảm, đó là cái lời mà một bà bạn khuyên con, nhưng con thấy những cái điều này rất là đúng. Có nhiều người bạn thì đi lấy thuốc bừa bãi, lấy về rồi cũng cứ để cả đống thuốc đấy, cũng không uống, tháng nào cũng chịu khó đi xem bác sĩ. Cho nên mình thấy rằng những cái việc làm này ấy, mình thấy rằng chính cấu, nếu là kể cả tiền giả, kể cả tiền ép chết sai, không nên nghe bác sĩ, là tháng nào cũng phải về thăm bác sĩ để bác sĩ lấy cái tiền. Cái tiền đó là cái tội của mình, chứ không phải là bác sĩ lấy tiền mà mình có phước.
Có rồi, có đúng. Điều cái sự thật là cái trường hợp người ta đòi bớt cái tiền, giảm cái tiền, mình quý vị làm sao bây giờ? Quý vị nghĩ sao? Họ đòi bớt cái tiền Medicare mình, quý vị sao bây giờ? Bệnh bây giờ sao? Làm sao mà đủ mà để mà tự chữa được? Cái mà tôi muốn nói tới, có thể cái tôi cũng muốn nói tính chuyện chuyện tiền bạc, hay là tính lợi với hại trong đó. Tôi muốn nói chuyện về cái phương diện mình, cái cá nhân mình đó. Nếu tôi mà trong chính phủ mà tôi muốn giảm bớt cái tiền Medicare, mặc dù ông nói là về phương diện mà chính trị mình thì nói sự thật, mình phải vào bịt người ta mà nói người ta là tôi sẽ tăng cái tiền đó, tôi không cắt đâu, xong mình vào xong ký kết mình cắt sau. Chứ còn nếu mình nói mình vào mình cắt không bao giờ mà ta bầu cử cho mình hết, không bao giờ được ứng cử hết. Tôi nói chuyện nó không quan trọng. Quan trọng là mình sẵn sàng mình chịu thua. Tại cái hệ thống này á, là mấy cái người làm chính trị đã không chịu thiệt thòi mà ta bắt mình thiệt thòi. Sao mình chịu thiệt thòi được? Họ không chịu thiệt thòi mà bắt mình thiệt thòi, sao mình tin họ được? Cho nên tôi nói là thay vì ngồi cái tâm mình bình hoàng quá thì cái cơ thể mình cũng không có lành mạnh được. Thành ra mình chỉ cần thay vì mình ngồi đó mình cứ đắn đo nói là mình không đủ tiền để mà sống, đủ tiền để mà trả cái Medicare, tiền Medicare bị bớt thì lo âu, đừng có lo, mình sẵn sàng cho nó cắt là cho nó cắt, mình không lo nhé. Mình không có bệnh. Mới hiểu cái đó. Tại vì cái đó là cách mình trả lại cái lòng tốt của cái xứ này. Cái hệ thống nó tốt là tại vì người ta sẵn sàng, người ta chịu lỗ lạ, người ta chịu thiệt thòi mà ta không có than phiền cho người khác hưởng. Mới như vậy mới gọi là tốt. Còn tốt mới có đòi tốt, mình có lời mình mới tốt thì đâu gọi là tốt. Thành nếu mình làm tốt mà mình cứ muốn đắn đo, mình so đo, mình cứ tính toán hoài thì cái đó cái tốt bằng tiền. Tôi không coi là cái tốt, cái đó tôi coi là cái bằng tiền. Okay. Ai có thắc mắc gì nữa không? Mình bỗng nhiên mình lọt vào cái chỗ này, mình nói đủ chưa? Còn có gì phải cần bàn nữa không? Nói chứ cái gì biết? Tuần trước mà tôi nói về những cái thái độ mình tới, những người mà tới đây mà tu đó, thì tôi muốn nói chú trọng là cái mình bỏ cái tâm từ đó, cái tâm tốt đó, đối với tất cả mọi người mà tới đây. Tất cả ý tôi nói là như vậy đó, mình chỉ làm tốt thôi, mình cần người ta biết. Mình chỉ làm tốt thôi, mình cần người ta biết. Đó gọi là tu. Cái có là một cái cảm tưởng mình thấy, khi mình gặp cái người tốt đó, gần ngồi bên cạnh cái người, gặp cái người mà tốt đó, người nó thoải mái, đúng không? Hoặc là gặp cái người mà ta đang mưu toan gì đó, chuyện gì đó, đang mưu đồ chuyện gì đó, mình không được thoải mái lắm. Quý vị có để ý như vậy không? Bắt đầu để ý đấy coi à, gặp người ta mà gặp người mới đó, nhất là cái người ngồi bên cạnh mình đó, ngồi bên cạnh mà thấy mình người thấy mà người không được thoải mái đó. Ngồi bên cạnh mà thấy không thoải mái mình đổi chỗ thì cứ theo kiếm người nào mà ngồi bên cạnh thoải mái đó, thì nó lợi hơn. Tại vì tôi nói cái đùa cái gì thôi, chứ còn cái gì tôi muốn cái gì để ý tới cái chuyện này nè, là nếu cái gì mà giữ cái tâm tốt á, thế thì cuộc sống mình nó an nhiên tự tại, nó thoải mái dễ sợ. Mình mong cầu gì hết đó, mình cần ai biết thì mình không cần ai, mình cũng cần người ngay ai phải trả ơn mình hết đó. Mình chỉ làm tốt thôi, mình giúp người ta thôi, mình hoàn toàn mình đòi hỏi gì hết lại đó. Cái đó là tốt thiệt sự. Cái đó là cái mà tôi là một người di dân vào xứ này, ta nhận trong cái xứ này, nhận lãnh được cái xứ này, người ta cho tốt lòng tốt cho tôi, đóng đòi vậy đó. Đó tôi nhớ không? Thì vào ngày nào đó khi mà tôi trưởng thành rồi, tôi mà giàu có, tôi sẽ biết đâu tôi trả ơn lại. Đó là cái khác là không bao giờ hết đó, tại vì không là biệt luôn, tại vì thầy tu sao giàu được. Mình bên nói pháp chứ phải không? À, mấy người tôi tớ, những người làm tôi tớ là phải làm việc cho người ta. Những người không có tự chủ á, phải người khác ra lệnh cho mình, phải tuân lệnh người khác. Né cái hoàn cảnh này. Ngược lại, sinh vào cái dòng cái về cái hoàn cảnh tôn quý là sao? Có năm cái nhân để mình sinh vào được cái dòng cái chỗ tôn quý. Thứ nhất là phổ biến bố thí nghĩa là sao? Bố thí mà không phân biệt nó không chưa hoàn toàn đúng. Phổ biến này nghĩa là sao? Phổ biến là mình cho mọi chỗ, không phải chỉ cho bên đảo Haiti không, mà cho trên bên Nam Mỹ, bên Phi Châu, bên Âu Châu, tất cả đều cho hết. Thì ông này nói, xin lỗi, ông này ông nói cho hàng như lúc mình hồi hướng công đức cho tất cả mọi hữu tinh đó, thì cái đó là phổ biến đó, làm cho hữu tinh cho tất cả mọi thế giới. Thứ nhì là cung kính phụ mẫu sư trưởng. Thứ ba là cung kính lễ bái tam bảo. Thứ tư là nhẫn và không có sân hận. Nhẫn nhục là gì? Mình không sân hận này, mình nhỏ nhẹ này, mình khiêm tốn này, khi người ta mắng mình không giận. Tôi hỏi quý vị, tại sao nếu mình nhẫn nhục mà không sân hận ta được trồng cái nhân làm tôn quý? Tôi hỏi mà tôi không biết trả lời sao, tôi hỏi mà đang suy nghĩ. Quý vị nghĩ sao? Ông nói hôm qua này mà ông hiểu, ông nói tại vì cái mà giận là chuyện thông thường, mà cái nhẫn làm sao mà ra cái này. Tôi vẫn thắc mắc làm sao mà mình nhẫn nhục mà bây giờ mình không sân hận, bỗng nhiên mình tạo ra cái nhân để tôn quý được. Sao chuyện gì kỳ cục dữ vậy? Xuân, tại sao vậy? Nói đi. Quý vị suy nghĩ đó, nhìn như coi năm cái này á, trong cái năm cái này không có cái nào nói là quý vị phải cần thông minh, cần phải đẹp trai hoặc đẹp gái, hoặc là phải chế một cái gì, sáng chế cái gì để làm ra tiền để được tôn quý. Mà cái này hoàn toàn cái gì đâu, không có gì liên quan tới cái sáng chế ra làm tiền hết. Mà cái này nó là những cái nhân của tôn quý sau này. Học không? Tại sao kỳ vậy? Nhất là cái nhẫn nhục mà không sân hận. Tại sao kỳ vậy? Tại sao như vậy? Ông này nói mình nhẫn là mình có thể thuận tiện cho mình làm giàu, có được tôn quý hơn. Tôi nói đâu có đó, mấy người giàu tôi quen đó. Tôi gặp, tôi biết rất nhiều người giàu. Họ hoàn toàn có nhẫn nhục, gặp ông gái là mặt nhăn lên, nói là nè, tôi cho một phút thôi đó, cái chuyện gì nói cho trình cho tôi một phút thôi, mà hơn một phút là tôi đuổi ra. Sao kỳ vậy bác? Sao bác giàu mà nói nghe? Sao nhẫn mà không sân hận mà giàu được?
Nhưng nếu
bác phải hiểu như vậy này, cái khó khăn tôi như vậy này, mấy ngày hôm nay quý vị thì người đều có đạo đức, mới có trí huệ, thành ra không ai than với tôi hết. Tại sao thầy nói chuyện tầm bậy tầm bạ không, chuyện làm tôn quý là phải nhẫn nhục với là phải được sân hận, không ai dám hỏi tôi, không ai dám không đồng ý với tôi hết đó. Người trước còn thường thường không đồng ý với tôi, bây giờ không dám đồng ý với, không dám không đồng ý với tôi nữa. Thành ra tôi bây giờ tôi lẻ, tôi cô đơn nghĩa sợ. Tôi phải kiếm cách, tôi phải không đồng ý với từ tôi luôn.
Ngài Thiên Hoa ngài nói là nếu như mà nhắc lại, nếu như mà chuyên môn nổi giận thì cái thần tài không bao giờ tới gần ông hết.
Tôi nói chuyện rất thực tế đấy nha. Tôn với quý này á, ok, quý này, cái quý là tiền, có tiền mới quý được, không có tiền không quý nè. Cái này rất thực tiễn, không có nói chuyện trên trời dưới đất đâu. Làm sao quý được bây giờ, sao ra tiền bây giờ, nhẫn nhục mà ra tiền hả? không ai nói được hết. Dạ, yeah, sao? Tôi nói á, để chị Quảng Ngân nghe cho rõ nha. Tôi nói cái này á, làm chuyện đàng hoàng chứ phải mình nhẫn để đợi ông chết rồi mình hưởng gia tài đó nha. Quý vị hiểu chưa? Sư cô phải nghe cho rõ, giảng cho rõ ràng, không phải là thời buổi nay vậy đó. Là mấy cô trẻ trẻ đó, kiếm cưới với ông chồng già, xong đợi ông già chết hưởng gia tài, không phải cái chuyện nhẫn đó. Cái nhẫn gì sư cô, tại sao nhẫn ra tiền? Dạ. Yeah. Tôn với chắc quý. Tôn thì được, tôn là người ta tôn trọng mình, nhưng ta không chưa chắc người ta quý mình. Quý là phải có tiền mới quý được.
Cô nói là mình kiên nhẫn thì người ta thích tới gần mình để cúng dường cho mình, thành mà được nhiều tiền. Tôi chưa bao giờ nghe cái pháp nào nó bần tiền như vậy hết đó. Không bao giờ có pháp xuất gia như vậy, quý sư cô nghe cho rõ. Không bao giờ mình có pháp đó, nghe chưa? Đừng có tưởng là như vậy là mình giàu đâu.
Quý vị vẫn chưa hiểu nên khổ ghê. Tưởng quý vị thông minh nhất, quý vị vẫn học tu pháp bao lâu vẫn chưa hiểu như thường. Cái nhẫn nó tạo ra cái của cải, cái quý là tại sao? Tại nó không có đả phá, nó không có hại cái quý, mới tạo cái quý được. Mình có quý tại mình không tạo, mình không phá nó, mới ra mới thành quý, mới cái thành được. Lý do thứ nhì, mình không có phá cái quý của người ta thì người ta không tới phá cái quý của mình. Nghe có hiểu không? Ok.
Tôi nói anh biết cái gì, tôi kể trong tiếng Anh anh biết là cái gì cái này, cái xảy ra cái gì chưa, là lúc mà còn có gia đình đó, là bà xã mà cãi lộn bà xã mà cả làng đó, ông xã giận quá đó, ông xã cầm cái đèn sáng vào cái tường, cầm chén dĩa quăng vào tường hết. Có ai có chuyện xảy ra chưa, có ai xảy ra không?
Mình đang phá của cải mà. Vì vậy nếu mình không phá thì mình đang tạo cái phước báo cho mình.
Rồi, ví dụ khác hay hơn.
Cái chuyện quan trọng nữa là cái nhẫn là không có tạo cái sự tai hại cho người ta. Đó mà tạo ra cái sự giàu có của mình. Tại những người khác ta thiếu cái nhẫn, ta đang phá mình. Ngược lại thì mình có nhẫn, mình không phá người ta. Tại đó là một cách tạo của cải. Mình vẫn còn cái đèn đó, những cái chiến chén bát mình vẫn không quăng vào tường cho đánh bể nó, đó vẫn còn của cải của mình. Mình không phá nó tức là nó của mình. Thế tế nhị dễ sợ, mình không phá mình đang tạo của cái ra. Thế pháp nó hay dễ sợ. Người ta cứ nghĩ là mình phải ngồi phải vặn óc, mình phải bứt tai bứt tóc, mình chế cái gì ra, không có. Mình đừng phá là mình tự tạo ra của cái. Phương diện thứ ba, mình tới mình nói để tôi giúp này, để tôi giúp bác này, tôi giúp bác này, nó tôi không cần giúp à, để tôi giúp này, để tôi giúp này, cứ giúp hoài người ta, mình cứ tới mình giúp người ta hoài là ra là sau này người ta tới phải trả cái giúp của mình đó chết giấc luôn. Chỉ giúp thôi, kiên nhẫn mình giúp thôi, cứ giúp hoài, giúp người ta không thích vẫn giúp, vẫn giúp, vẫn giúp như thường, có là giúp, có là giúp, có là giúp, có cơ hội là giúp. Sau người ta phải trả mình cái nợ đó, đó. Mình giàu cũng thể tưởng được. Người thầy dễ sợ cái pháp, đại thừa dễ sợ. Cái tôn người ta nó dễ, dễ văn nghĩa, còn cái quý khó, hơi khó giảng. Tôi có thể tiếp tục giảng cái vị một ngày nữa, một giờ nữa, một ngày nữa. Tại sao cái nhẫn đó, nó tạo ra cái quý. Thì ông này nói thầy cứ giảng tiếp thôi, tôi muốn nghe tiếp. Tôi nói không có, ông phải hiểu nghe pháp tôi nói, ông phải hiểu cái ý tôi nói. Khi tôi nói là tôi có thể giảng tiếp một tiếng đồng hồ nữa, một ngày một tháng nữa, tôi có nghĩa là tôi nghĩ tôi nói là ông đủ thông minh rồi, ông không cần tôi giảng một ngày một tháng nữa. Nhưng ông này không có thông minh rồi, anh chịu.
Ngày hôm nay cho tôi tới cái phần thứ năm, xong mình ngừng lại. Nghe kinh và luật. Tôi nói là phải tới nghe kinh đều đúng bên em cái đều của tôi đó. Nghe giảng kinh đều và học và giữ giới. Tại sao nghe giảng kinh với giới luật là mà nó tạo ra của cải? Tại sao nghe giảng kinh là tạo ra của cải hả sư cô? Sư cô mình, cái phần này mấy sư cô phải biết giảng nhưng thôi người ta tới cười rất. Người nói trời ơi mấy thầy mấy cô nói trên trời dưới đất không. Nghe giảng kinh mà sao mà làm ra của cải cho tôi cho rồi. Đừng xúi dại. Đã không đủ thì giờ mà ngủ không đủ thì giờ mà ăn không ngủ thì giờ đi chơi ngủ thì giờ mà nói chuyện với con cái biểu tư ngồi nghe kinh. Để tôi giàu có. Vô lý. Vô duyên lãng xẹt. Mà sao giảng người ta bây giờ? Mà sao vậy? Quý vị làm giàu cho tôi mà. Quý vị làm tôi nổi tiếng hơn, tôi giàu hơn. Tôi đồng. Phải không? Tại sao? Cái đó đúng. Tại vì nếu quý vị tới nghe thì đương nhiên tôi nổi tiếng, tôi sẽ giàu hơn nữa. Đó là cái ước vọng của tôi. Nhưng điều cái quan trọng mình nói ngày hôm nay là cái giàu quý vị và giàu của tôi. Tại sao quý vị nghe giảng kinh, nghe giảng giới là giàu? Sao giàu bây giờ? Bác này nói trước đi. Sao?
Có bao nhiêu cái trouble mình đều nhẫn nhục được, mình đều đi qua được thì sự tôn trọng của một cái công ty hoặc là của ông chủ người ta đối với mình nó rất là có giá trị. Mình muốn chạy đến chỗ khác nhưng mà người ta thích mình, có thể người ta lại cá lương cho mình nữa. Đấy là một những cái biện pháp mà mình tu hành tân tính thì mình sẽ được hưởng những cái phần đó, là mình sẽ làm giàu cho, nó chỉ chút chút nhưng mà làm giàu cho kinh tế cho ta.
Thở một chút với nhau thế, bạn làm sao?
Cũng như vậy luôn. Quý vị cũng thấy rồi, để tôi nói cho quý vị nghe. Tại sao nghe kinh làm giàu? Tại vì ông này mới khách lạ mới tới. Mình ngay cái duyên mình nói, ngày này ông tới là ông tào cái của quý, của giàu, của quý với ông.
Tôi nghe hai tiếng đồng hồ, nghe trên trời dưới đất không biết tôi có giàu đâu, tôi có giàu hơn đâu.
Yeah.
nó quý thiệt, nhưng đều phải cân, tôi phải cân tiền, bác phải nhớ như vậy, tôi phải tiền tôi mới tin được. Ông Bình Hoa ông rất là bần tiền, ông chỉ muốn thấy cái tiền trước mắt, phải đếm được tôi mới tin được, chứ còn nói chuyện giàu mà không có tiền tôi không tin, làm sao ra giàu bây giờ, phải khổ lắm. Tôi có gì phải trước mắt tôi mới tin được.
Thầy giống con, ví dụ con gia đình con thân thích ai muốn đi chùa hết á,
họ giàu đâu, đâu cần giàu thêm nữa đâu.
Con đi chùa rồi về cái
có giàu hơn không?
Giàu
chỗ nào?
Giàu mình đi về cái mình hiền hậu, mình làm cái gì mình chiều ý người ta, cái người ta thấy mình, ủa sao bữa nay đi chùa sao thấy điện quá,
tôi vẫn chưa thấy tiền, nước
mấy người xung quanh giúp đỡ mình đó.
Tại ngày nay sợ cũng đủ thì giờ nói chuyện kinh thôi, đừng nói chuyện giới luật đã. Ngày nay mình giảng kinh là làm cho quý vị tạo cái quý hóa ở chỗ nào? Hai cái vấn đề, tâm mình nó thư thái hơn, nó sáng hơn. Thứ nhất, quý vị nghe giảng kinh như vậy thì cái huệ nó mở ra, trí nó thông đi, thì tự động á, óc mình nó sáng ra. Để khi mình sau khi mà nghe giảng kinh đó rồi á, bỗng nhiên mình về mình cần đừng lo, đừng kiếm chuyện, đừng tính chuyện làm giàu á, thì với cái trí mình sáng hơn á, thì mình có cái sự thành công nó dễ tới với mình hơn. Thành công tại cái trí mình hơn người ta, chứ không phải là tại vì chống trầm mà mình thua người ta. Quý vị đồng ý không? Mình óc mình sáng hơn thì mình cái cơ hội làm giàu mình nhiều hơn người ta chứ. Thành ra cái óc mình nó sáng á, thì mình cái cơ hội làm tiền làm giàu mình nó nhiều hơn là người ta, thấy rõ hơn người ta. Nói cái gì mà cái ví dụ này nè, cái này là nó xảy ra trong cái thời mà samurai bên Nhật Bản hồi xưa, thời thế kỷ bên Nhật Bản thế kỷ 12, 13, 14, họ có nhiều cái ông chủ thủ lãnh gọi là samurai, từng thủ lãnh nhỏ nhỏ, thì họ một cái vùng như vậy, họ có cái vùng riêng của họ, cái giang sơn của họ, họ qua họ đấu nhau, họ đấu tranh đấu nhau, họ cứ okay. Hồi đó là cái nước nó rất hỗn loạn, tại họ cứ đấu nhau, họ qua họ giành giật đất nhau, họ xâm lăng nhau, xong rồi cá lớn ăn cá bé mà cứ đấu nhau liên tục. Sau đó có những cái người mà thủ lãnh mà người ta có trí huệ một cái, thì những cái người đó, người thủ lãnh mà người ta có trí huệ đó, ta cho cưới con cưới vợ này nọ để ta có cái sự liên lạc trong gia đình đó, họ súng lại với nhau, họ có cái binh mã họ lớn lên, họ qua họ trừng trị mấy cái tiểu bang nhỏ nhỏ, thành họ thống nhất lại từng khối như vậy. Khi mà xảy ra như vậy thì một người bắt đầu làm thì người kia ta bắt chước như vậy, họ bắt đầu có cái sự cạnh tranh, hai người xung sức với nhau, cạnh tranh với nhau. Hồi đó cái ông Shogun đó, ông đó thủ lãnh đó rất là nổi tiếng, mà ông lãnh tụ một cái binh rất là lớn. Ông có chiến tranh với một người ngang sức với ông, họ đánh nhau dễ sợ, thay vì mấy cái tiểu bang nhỏ đánh nhau, bây giờ hai cái binh lớn nhau đánh nhau. Cái ông mà Shogun đó, ông thắng người kia, tại sao? Nhưng làm gì không? Mỗi ngày sau khi mà đánh trận ngày xong rồi, buổi tối về nghỉ, buổi tối biết ông làm gì không? Ông mở kinh Phật ra, ông đọc kinh tối nào, ông đọc kinh sáng ra đánh giặc. Vậy mà ông thắng. Tại khi một cái gì mà cái ví dụ nhỏ nhỏ cho quý vị thấy rằng, nếu cái óc mình mà sáng, áp dụng cái óc đó để mà giải quyết vấn đề mình đang làm á, cái sự thành công mình rất rất là lớn. Ông đó tối chỉ đọc kinh thôi, sáng đánh giặc thắng. Một cái ví dụ nhỏ khác mà quý vị sẽ thấy, từ quý vị thấy. Một cái ví dụ khác là chẳng hạn như quý vị có những vấn đề mà giải quyết không được á, đọc kinh điển đại thừa, hoặc là đọc những cái lời giảng kinh đại thừa của ngài Tiên Hóa đó, quý vị sẽ thấy, quý vị sẽ tìm được cái giải quyết trong đó. Lúc nào tôi đi với đọc kinh ông Tiên Hóa, tôi kiếm được cái giải quyết. Chuyện khác nữa là tại sao mình nghe giảng kinh mà mình làm tiền tài bây giờ. À quên rồi, hồi nãy có nghĩ ra bây giờ quên rồi. À, cái phần khác là nó tương quan về cái chuyện giới luật đó, là tại vì khi mình giữ giới đó, thì mình không có mở cửa để mời mấy đương cướp nó trộn vào nhà mình. Tức là giữ giới là nó không vào ăn cắp mình được. Mình có của mình giữ được. Có của muốn giàu phải giữ của, chứ còn có của mà bị ăn cắp thì đâu phải là giàu nữa. Thành cái giới nó giúp mình giữ cái của mình. Ngày này mình ngừng ở đây nha. Quý vị ngày này rất kiên nhẫn, có đoàn ngày giàu, ngày sau này giàu lắm á.